Chào mọi người, hôm nay mình có một cái tin nhắn về công việc. Thì Phi Vân sẽ đọc cái thư này trước nha. Con chào cô, gần đây con có biết đến cô và đang trong quá trình học theo khóa học AI at Work và quản trị bản thân. Con hiểu hơn về cảm xúc và cách nó vận hành, rằng bất kỳ cảm xúc mình thể hiện ra đều do những sự kiện trong quá khứ. Gần đây con rất hay có cảm giác bực dọc, tim đập mạnh mỗi khi sếp hỏi bất kỳ vấn đề gì, và điều này sẽ kéo dài khoảng vài ngày. Con nhìn lại và hiểu được cảm xúc của mình xuất phát từ một năm trước, khi con ký hợp đồng lần hai với công ty và điêu lại lương. Con là nhân viên đầu tiên của công ty trong giai đoạn không có nhân sự phù hợp. Con tự học hỏi và tự làm tất cả các công việc thuộc các phòng ban khác nhau và không nề hà gì. Con đã có niềm tin chỉ cần mình cố gắng, mình sẽ được trả công thích đáng. Nhưng khi đó con không nhận được bất kỳ sự công nhận nào về việc mình đã làm và nhiệt huyết với công ty, cùng sự từ chối lên lương do không thấy được giá trị xứng đáng với việc tăng lương. Con thật sự đã rất thất vọng. Tuy con hiểu và thu nhận góp ý của sếp, cố gắng cải thiện để khiến bản thân tốt hơn từng ngày. Ngoài ra, với khả năng dễ thích nghi và thích tự học hỏi, con dường như có thể làm việc được ở tất cả các vị trí tại công ty. Sếp cũng đã luân chuyển con qua các vị trí khác nhau trong năm qua. Đến hiện tại nhìn lại, con có cảm giác mình chỉ có bề nổi của mỗi công việc một ít mà không tự có cho mình chiều sâu về một vị trí nhất định. Con thích làm việc với dữ liệu. Con cũng đang tự học thêm khóa phân tích dữ liệu. Hiện tại vị trí con được luân chuyển, tuy có thể làm được công việc ở mức ổn và có thể học hỏi để ngày càng tốt hơn, nhưng con luôn cảm giác lạc lõng và xa rời với bản thân và niềm yêu thích. Bắt đầu từ sự kiện điêu lương tới nay đã một năm, tinh thần con không có cách nào để quay lại sự lạc quan, nhiệt huyết của hơn một năm trước. Kèm theo việc lạc lõng trong công việc hàng ngày khiến con luôn rơi vào trạng thái vô định. Dù con cố gắng học tiếp khóa học của cô, nhưng kiểm soát cảm xúc là một vấn đề hiện hữu và ảnh hưởng đến tinh thần rất nhiều. Con nghĩ đến việc xin nghỉ, tạm dừng lại mọi thứ để suy nghĩ kỹ hơn về bản thân và cho tinh thần được ổn định. Nhưng con cũng không chắc liệu nó có giải quyết được vấn đề. Chia sẻ này hơi dài, mong cô đọc được và cho con nghe được suy nghĩ của cô. Do bên cạnh không có ai mà con có thể nói chuyện cùng trong những lúc bế tắc như thế này. Con rất cảm ơn cô. Thì mình thấy là thư rất là dài đúng không? Và cái cảm xúc của bạn, cái nút thắt của bạn nó nằm ở chỗ là việc bạn không được tăng lương và bạn không có được công nhận cách đây một năm. Nhưng mà khi cái việc đó xảy ra thì bạn không có giải quyết nó một cách triệt để và thích đáng. Cho nên bạn mang theo cái cảm giác tiêu cực đó suốt một năm và cho đến bây giờ thì nó đã làm cho bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và rất là cạn kiệt. Thì đó là cái vấn đề của bạn mà bạn cần phải giải quyết. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải quay lại câu chuyện của một năm trước và chúng ta giải quyết cái nút thắt đó thì bạn mới có thể giải quyết được cái cảm xúc tiêu cực của bạn trong lúc này. Đúng không ạ? Thành ra là giờ mình quay lại ha. Một năm trước khi mà bạn nói chuyện với sếp và xin được lên lương thì bạn nhận được câu trả lời là Phi Vân thấy có một cái câu code bạn để ở trong đây. Không thấy được giá trị xứng đáng với việc tăng lương. Thì cái câu đó, đó nó rất là mơ hồ. Không thấy được giá trị xứng đáng là như thế nào? Thì lẽ ra là bạn phải ngồi xuống với sếp của mình và bạn hỏi là như vậy thì sếp nhìn thấy là em làm được cái gì, em không làm được cái gì, em yếu ở những cái kiến thức hay kỹ năng gì và em cần phải học hỏi, cần phải hoàn thiện. Và như vậy thì bao nhiêu lâu thì em sẽ lại được đánh giá lại để mà xứng đáng với cái việc tăng lương đó. Thì khi mình đi làm ở bất kỳ công ty nào, là một người lao động mình đều có cái quyền được đánh giá, cái quyền được những cái người trong công ty, những người mà đặc biệt là những người trực tiếp quản trị mình sẽ có thể là cho mình một những cái ý kiến rất là chi tiết về việc là mình thích hợp với công việc hay không, mình cần làm gì thêm để công việc tốt hơn, mình cần phấn đấu và học hỏi những cái gì. Và nếu mà cái mục tiêu tiếp theo để cho mình đạt được trong công việc và trong sự nghiệp là cái gì, để mình được promote, mình được lên lên chức, mình được lên lương, mình được đưa cho những cái cơ hội nhiều hơn. Thì Phi Vân nghĩ là một năm trước bạn đã không hỏi câu này, thì có lẽ là đây là cái lúc mà bạn nên, thay vì bạn xin nghỉ rồi bạn nghỉ mà bạn vẫn rất là uất ức và bạn cũng không biết tại sao mà mình không có được lên lương, thì bạn nên có một cái cuộc nói chuyện rất là cởi mở, rất là thẳng thắn với lại sếp của mình, và hỏi sếp của mình trực diện là cuối cùng là sếp đánh giá cái khả năng của bạn với cái công việc hiện tại thì được ở những điểm nào, không được ở những điểm nào bạn cần phải phát triển thêm, phát triển như thế nào và khi nào thì bạn được đánh giá lại để mà bạn có cái sự công nhận và tăng lương trong cái kỳ tiếp theo. Mình nên hỏi trực diện như thế, bởi vì khi mình hỏi trực diện thì sếp phải trả lời trực diện, chứ không có trả lời những cái câu nó rất là mơ hồ như là không xứng đáng. Không xứng đáng là như thế nào, gọi là không xứng đáng đúng không ạ? Thì mình là người cần cái sự rõ ràng đó, sự minh bạch đó, thì mình phải là người hỏi những cái câu để đạt được cái sự minh bạch đó. Thì Phi Vân nghĩ là bạn nên làm cái chuyện này để nó giải quyết được cái nút thắt trong con người của bạn về cái việc bạn uất ức khi mà bạn không có được công nhận hay không được lên lương. Khi bạn có cái buổi trao đổi thẳng thắn như vậy với sếp thì bạn sẽ dễ dàng để đưa ra quyết định là bạn ở lại hay là bạn nghỉ việc, tùy thuộc vào cái câu trả lời của sếp của mình. Nếu sếp của bạn là người cũng rất là thẳng thắn, rất là chính trực và có quan tâm tới nhân viên, thì sếp của bạn sẽ dành thời gian để cố vấn cho bạn và chỉ đường cho bạn để bạn phát triển bản thân của mình, như là chị Phi Vân đã nói hồi nãy. Còn nếu như sếp của bạn là người không quan tâm tới nhân viên, không phải là người phát triển con người và không phải là người có cái khả năng để mà phát triển nhân sự của mình cho tương lai, không công nhận được sự đóng góp của nhân sự của mình vào trong cái việc phát triển của tổ chức, và nếu sếp của bạn trả lời những cái câu mơ hồ như vậy, hay là không muốn trả lời, hay không dành thời gian cho bạn, hay là có những cái thái độ tiêu cực đối với bạn khi mà bạn đặt ra những câu hỏi như trên, thì có lẽ là đây không phải là người sếp mà bạn nên tiếp tục làm việc cùng. Và như vậy thì nó sẽ rất dễ cho bạn để bạn đưa ra một cái quyết định nghỉ việc, bởi vì cái văn hóa và cái môi trường của cái công ty này nó không phải là nơi có thể phát triển được con người và phát triển được tài năng. Thì cái việc mà bạn đưa ra quyết định để bạn không có tiếp tục làm ở công ty này, nó cũng rất là rõ ràng, nó hợp lý, nó có cái lý do đằng sau đó, và nó sẽ khiến cho bạn cởi bỏ được cái nút thắt của một năm trước, và cũng là cái nút thắt mà nó không còn theo đuổi bạn khi bạn nghỉ việc và tìm một cái công việc khác để theo đuổi. Bởi vì bất kỳ cái nút thắt nào khi mình không giải quyết được nó đó, thì nó sẽ theo đuổi mình cả đời, và cái sự uất ức và cái sự bực dọc đó không những nó dừng lại ở sếp của bạn, mà nó có thể bị ảnh hưởng làm cho bạn có những cái cảm xúc tiêu cực với những cái người sếp mới của mình, khi người sếp mới của mình có những cái biểu hiện hay có những cái vấn đề gì mà nó có vẻ hơi giống với người sếp cũ, ví dụ luân chuyển bạn hay là cho bạn làm ở nhiều cái công việc khác nhau chẳng hạn như vậy, thì bạn lại mang cái sự tiêu cực của quá khứ sang hiện tại và sang tương lai. Cho nên là Phi Vân nghĩ là bạn nên dừng lại một chút ở đây, và bạn nên giải quyết cái nút thắt đó một cách rất là triệt để mình hiểu rất rõ như vậy thì mình tiếp theo mình nên làm cái gì, tại sao mình nên làm như vậy, và mình xếp lại tất cả những cái tiêu cực trong quá khứ và sẵn sàng cho một cái hành trình mới của tương lai. Như vậy nó sẽ tốt hơn cho bạn rất rất là nhiều ha. Thì chị Vy Hân hy vọng là với những cái chia sẻ này thì nó sẽ giúp cho bạn bình tâm hơn, nó giúp cho bạn có một cái sự rõ ràng trong việc mình nên làm gì tiếp theo hơn, và cũng mong là bạn sẽ đủ dũng cảm để bạn đối diện với lại cái vấn đề của mình, để bạn có được cái buổi nói chuyện với sếp của mình và có được một cái quyết định rất là rõ ràng cho mình trong tương lai.